À, còn mà nói rằng tổ không chết à, thì nó trái quá, phải không? À, thấy là phải thấy cho thấu đáo, như vậy thì mình không có lầm lẫn. À, và như vậy thì qua như vậy thì quý Phật tử thấy nếu mình tu giải thoát mà tôi lo điện cho thân này nó trường sanh bất tử sống hoài thì sao? À, thì nó trái với cái nhân quả, phải không? À, và như vậy thì nếu mà luyện được cách mấy đi nữa thì có lúc nó cũng hoại rồi thì cũng trở lại trong cái luân hồi sanh tử. À, cho nên qua cái này rồi nhớ lại, cũng tự nhớ lại câu chuyện mà của ngài Mã Tổ đó, tức là ngài lúc mà chưa có thành thiền sư đó, thì còn cái tên là Đạo Nhất, thì lúc đó ngài ngồi thiền rất là siêng năng. À, ở cái viện truyền pháp ngài ngồi thiền suốt ngày này qua ngày kia, thì tổ Nam Nhạc thấy như vậy, ngài biết là cái vị này là cái vị pháp khí sau này sẽ làm lợi ích cho Phật pháp rất lớn, cho nên tổ Nam Nhạc ngài muốn tránh thức. À, ngài mới đến bên đó, ngài hỏi vậy chứ ông ngồi thiền đây để làm gì, thì ngài Đạo Nhất ngài mới nói ngồi thiền để làm Phật. Thì ngài tổ Nam Nhạc ngài không nói gì, ngài mới đem lấy cái cục đá, ngài tới kế bên đó, ngài ngồi, ngài cứ mài bên đây á, ngài Đạo Nhất ngồi thiền bên đây á, thì tổ cứ ngồi mài đá. À, thì ngài Đạo Nhất ngài có lúc ngài chịu hết nổi à, bên đây thì ngồi thiền, bên đây thì không cứ mài hoài, thì ngài mới thưa với tổ vậy chứ ngài mài gạch như vậy để làm gì mà cứ ngài mài hoài như vậy. Thì tổ Nam Nhạc ngài mới nói là ta mài gạch ra để làm gương. À, thì ngài Đạo Nhất ngài nghi liền, gạch làm sao làm gương được, thì tổ Nam Nhạc mới nói cũng vậy đó, ông mình ngồi thiền sao làm Phật được. Thì ngài Đạo Nhất ngài mới thưa vậy chứ sao mới phải, thì tổ Nam Nhạc ngài mới nói như là con trâu nó kéo xe, thì bây giờ chiếc xe nó không đi á, thì ông đánh trâu phải hay đánh xe phải? Đó, thì ngay chỗ đó thì ngài Đạo Nhất ngài tỉnh. Thì như vậy hiểu như vậy thì mình mới thấy rõ cho cái căn bản giác ngộ là cái giác ngộ ở nơi tâm, không? Còn cái thân này giống như chiếc xe, không? Nếu mà mình cứ kìm, cứ giữ cái thân cho nó yên lặng, nó cứng đờ đó mà không có soi sáng cái tâm thì sao? À, thì cái thân này đến lúc nào đó thì nó cũng hoại à, không? À, cho nên là nếu mà cứ bám vào cái thân thì giữ yên nó, có khi còn chấp vào nữa, ngồi thiền mà lâu á thì lại tự hào, nghĩa là tôi nghĩa là ngồi thiền lần nghĩa là 7-8 tiếng đồng hồ hoặc khi 1-2 ngày, không? Nhưng mà nếu chưa sáng được tâm thì sao? Thì cũng chưa phải, thấy không? Chấp vào đó thì nhiều cái mà chấp như vậy thì có khi thì nó tạo cái duyên cho cái tâm chấp ngã nó lại xen vào nữa. À, cho nên cái căn bản cái cốt đó là phải sáng được tâm mới là cái chính, còn cái thân chỉ là cái phương tiện. Thì đó là hiểu như vậy thì mình đâu có lầm lẫn cái nhân này qua cái nhân kia, tu hành nó không có lầm. Nhưng mà sâu hơn một chút nữa thì thấy tột cái nhân quả là vừa khởi niệm lên là đã thành nhân quả rồi, vừa động niệm là đã thành nhân quả rồi, rơi vào nhân quả rồi. Thì như vậy mình phải tỉnh giác trong từng niệm, có khởi một cái niệm mà lành là nó gieo một cái chủng tử lành ở trong cái tàng thức, khởi một cái niệm ác thì nó gieo cái chủng tử giữ ở trong cái tàng thức. Chủng tử là cái nhân, nếu mà đủ duyên thì nó kết thành quả. Cho nên là có động niệm là nó có thành nhân thành quả rồi. Và hiểu như vậy thì mình tu, nó tu ngay trong từng tâm niệm thì tu rất là kỹ. Và đến cái mức độ này thì quý Phật tử thấy hiểu nhân quả ứng dụng đến cái chỗ này thì có còn là tầm thường không? Sơ cơ dễ. Cho nên mình học mà gọi là hiểu nó hời hợt thì mình thấy như là nhân quả giống như là cái lý mà nó thấp kém dạy cho mấy người mới vào đạo thôi. Nhưng mà cái người hiểu kỹ thì nó rất là sâu. Chính cái chỗ này á, quý Phật tử mà nghiệm kỹ lại cho mình thấy sâu ở trong tâm rồi á, thì mới thấy nó rất là nghĩa là gọi là vi tế, không? Cho nên thường người ta có câu trong kinh luận thường có câu gọi là thể không mà thành sự đó, không có thể không mà thành sự. Ngay tâm niệm của mình khởi lên mà mình không tỉnh giác theo nó thì nó thành đủ thứ chuyện. Mà cái ngay tâm niệm ở đầu thì đâu có gì, phải không? Ví dụ cũng như là mình khởi cái niệm mà đi thành phố, khởi niệm đi thành phố, nhưng mà khởi đó thì ngồi đây mà khởi niệm thành phố thì biết nó chạy bậy rồi thì thôi dừng thì không có chuyện gì. Còn nếu theo đó rồi thì sao, lo nghĩa là sắp đặt đồ đạc rồi ra mua vé xe rồi đi tới chợ, rồi có khi đi nửa chừng cái trúng gió gì đó cái trở về đủ thứ chuyện hết, trở vô bệnh viện nằm rồi. Thì vậy có niệm đầu nó không có thành gì hết, nhưng mà rồi nó vẫn dài dài thành sự. Còn những người ví dụ những người ngoài khởi một cái niệm mà thấy cái món đồ, thấy chiếc xe tốt rồi khởi cái niệm tham, khởi niệm tham mà dừng ở đó thì nó đâu có thành sự gì. Còn khởi cái niệm tham được theo đó cho nên tìm cách này cái kia để mà lấy cấp rồi lỡ cái thì bị bắt thì vô tù, ngồi trong tù thành sự rồi. Ngay bắt đầu một niệm đầu thì đâu có chuyện gì đâu. Cho nên thấy rõ như vậy thì mình tu rất là kỹ, ngay từng tâm niệm biết rõ cái này vừa khởi lên là rơi vào nhân quả rồi đó, thì tỉnh giác nó kỹ càng. Đó là cái điểm đó. Cho nên rồi bây giờ tóm kết lại thì quý Phật tử mới thấy hiểu rõ nhân quả, ứng dụng nhân quả để mà tu hành thì mình thấy nó lợi ích rất là lớn, phải không? Thứ nhất là mình hiểu rõ nhân quả rồi là đủ niềm tin chân chánh của mình, nó không lầm lẫn, không ai thể gạt mình được nữa rồi, phải không? Tin kỹ nhân quả rồi thì không ai gạt, không có ai mà có thể nói rằng hãy tin tôi đi, tu theo tôi đi, rồi nghĩa là chừng 2 tháng hoặc là 3 tháng là tôi ban cho thành đạo hoặc là đắc đạo, không có tin lầm đó rồi. Thứ hai nữa là bình tĩnh trước mọi sự khổ vui, phải không? Rõ mọi sự khổ, mọi sự vui đều là từ những cái nhân quả của mình đã gây tạo, chứ không có ai đem đến. Cho nên là bình tĩnh, là can đảm nhận chịu để mà vươn lên, là chuyển hóa. Thứ ba nữa là mình lấy lại cái niềm tự tin của mình, vững mạnh để mà vươn lên, mình chuyển xấu thành tốt, chuyển mê thành ngộ, chứ còn không có cam tâm chấp nhận mê mãi, hoặc là chấp nhận mình xấu là xấu mãi, không có cái đủ thừa. Bây giờ nghĩa là tôi lỡ mê rồi thì cái đó là không làm sao được hết, hoặc là tánh tôi là nóng rồi thì không sao được hết. Cái đó là không có, mình có quyền chuyển hết. Và điểm thứ tư nữa là mình không có lầm để mà chê bai chánh pháp, phải không? Hiểu rõ nhân quả thì không có lầm lẫn để mà đi đến cái chê bai chánh pháp, đem lại chuối đến cầu Phật và Phật Công Linh cho là như vậy thì không có nhân quả, không có những cái lầm lẫn đó. Nhất là lên cao hơn thì nghĩa là như là tu hành lên cao thì không có lầm lẫn cái nhân sanh diệt lầm với cái nhân giải thoát, không? Tôi lấy cái nhân sanh diệt đó lầm lẫn rồi tu hành thì nó đi vào trong cái sanh diệt, nó trái với cái nguyện của mình là tu giải thoát. Thì như vậy tóm lại thì một cái lý nhân quả này hiểu cho kỹ, tin cho sâu, vững thì mình đã mở sáng cái trí tuệ rồi, phải không? Mà nó đưa đến cho mình những cái lợi ích thiết thực ngay trong cái cuộc sống của mình, ngay trong đời sống của mình, chứ không phải là cái chuyện xa vời. Cho nên để kết thúc lại thì tôi kết thúc bài kệ của ngài Hàn Sơn Tử để cho quý Phật tử nhớ. Ngài Hàn Sơn Tử, ngài có bài kệ Hàn Sơn Tử này, tức là Hàn Sơn Thập Đắc đó. Ngài nói: đời trước quá ngu si, chẳng được ngày nay ngộ, ngày nay nghèo thế này, thải là đời trước tạo. Đời nay lại chẳng tu, đời sau vẫn như cũ, hai bờ đều không thuyền, mênh mông khó cứu độ. Nghĩa là đời trước quá ngu si, cho nên đời nay nó không được ngộ nè. Rồi đời nay á, ngày nay mình nghèo như thế này á, là thải là do đời trước mình tạo, cái nhân đời trước. Thì như vậy đời trước ngu si mê mờ, đời nay không có được tỏ ngộ, rồi đời nay mình nghèo lên nữa là do cái nhân đời trước không tốt nữa. Thì như vậy mà đời nay lại không chịu tu nữa thì đời sau lại như cũ, cũng nghèo nữa, cũng ngu si nữa, sao? Cho nên như vậy thì hai bờ đều không thuyền, thì mênh mông có cứu độ. Hai bờ là bờ này bờ sau, không lo tu, không lo tạo những cái duyên tốt duyên lành thì đời này đời sau cũng vẫn khổ, cũng vẫn mê mờ, cũng vẫn si mê nữa. Thì lấy cái gì để mà nó đưa mình qua cái con sông khổ này, cái biển khổ này? Cho nên biết hiểu như vậy thì luôn luôn bây giờ ngay đây phải ứng dụng tu hành chuyển hóa những cái nhân xấu và nhân tốt để nó có được cái phao để mình đi trong cái biển khổ, qua được cái biển khổ. Thì như vậy là hôm nay chẳng cái thời giờ nó hơi rộng, cho nên có một vài nói chuyện thêm để giúp cho quý Phật tử ít nhiều cái kinh nghiệm để mà sống thêm. Bởi vì cái nhân quả này là cái căn bản đạo đức tu hành, mà nhất là tu thiền nữa, phải hiểu cho kỹ để sau này không có lầm lẫn hoặc là rơi vào những cái tà kiến, hoặc là trở thành gọi là bài bác nhân quả thì nó rất là nguy hiểm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì tới đây là mình nghỉ rồi, chắc nghe cũng mỏi mệt quá rồi, thấy không? Hồi hướng: nguyện đem công